thế nào. Người Hàn Quốc ăn thì ăn rất là nhiều sriracha, ăn cay. Còn những người kia thì người ta không ăn. Thành thử ra mình lúc nào mình cũng phải dung hòa thử là thế nào. Cho nên khi mà khách nó gọi vô nó, hoặc là nó vô nó, chúng ta muốn ăn cay thì mình sẽ trả lời đồ của Việt Nam không có cay, giống như là đồ của Thái Lan. Nhưng chúng tôi có những cái supplemental cho anh. Anh muốn ăn thì anh tự bỏ vô, chứ chúng tôi không thể nói cay được. Mình nấu cay thì những người không ăn cay sao ăn? Đúng anh Quang Tích?
Wow.
Yeah.
Tức là anh làm hai công việc. Gần như anh làm hai công việc. Cái thứ nhất, anh nấu ăn cho một số người. Và thứ hai là anh tư vấn, anh consulting và anh giới thiệu cái văn hóa, giới thiệu từng món ăn một cho từng người khách một. Thì sau đó rồi thì chính anh mới train lại, yeah. Anh train lại cho những người first boy, những người thợ của anh hiểu được những cái người lạ. Thí dụ như Ấn Độ, nó tôi thấy ở trong khu đó rất là nhiều người Trung Đông. Thì những khách Trung Đông nó tới nó ăn đồ của mình không, thưa anh Tom?
Nói tới người Trung Đông thì thế này, anh phải tinh tế, nhạy bén. Anh phải có thể là ông muốn dùng thịt heo hay là dùng thịt bò. Và đồ của chúng tôi có riêng biệt rõ ràng. Nếu mà ông không ăn heo thì chúng tôi giới thiệu ông những món bò. Còn đặc biệt nó không có lẫn lộn. Còn ở đây chúng tôi có một vài món chay, nhưng mà chay là chay, hoàn toàn không có chung đụng trong đó. Tức là, hoặc là ok, nó hôm nay thế này, một người Mỹ trắng người ta kêu một tô bún thịt nước chả vô. Nhưng mà ta thấy người ta ngồi, ta ăn không, người ta không đổ nước mắm vô. Thì anh phải chỉ cho người ta cách ăn chứ. Anh đã từng ăn qua chưa, anh bỏ cái đó vô, anh trộn lên, anh ăn giống như xà lách, thì người ta nó ngon quá. Anh cứ tưởng tượng bún thịt nước chả vô mà không có nước mắm sao ăn. Nhưng mà nếu anh không giới thiệu thì người ta sẽ không đổ nước mắm vô. Nó trở thành một món ăn dở của người Việt Nam.
Đúng, đúng, đúng. Đồng ý với anh, đồng ý với anh.
Nó cũng là một, nó cũng là nhiều việc quá. Ngoài cái bán một cái
anh còn phải có tiếp thị nữa.
Đủ, nghĩa là phải đủ khả năng, đủ văn hóa, đủ culture, đủ một câu chuyện. Tức đúng là rồi. Một món ăn, tức là một câu chuyện và một cái văn hóa của mình, của bản sắc của dân mình để giới thiệu người ngoại quốc.
Yeah.
Ở trong cái tiệm của anh thì bao nhiêu phần trăm là người ngoại quốc tới ăn và bao nhiêu phần trăm là người Việt tới ăn, thưa anh Tom?
À, người Việt thì cũng chiếm đa số đó. Người Việt thì cũng chiếm đa số. Và
người
cùng.
Việt chiếm đa số.
Và chiếm đa số trong tiệm mình chứ. Mình phải chủ lực
của mình. Người Việt Nam mình thì anh đỡ phải nhập công là phải giới thiệu cái văn hóa bún phở, ăn phở như thế nào, ăn
chính
bún
xác,
như thế
chính
nào.
Xác,
khỏi, anh khỏi cả.
Nhưng mà cái mình ngoại quốc là anh đặc biệt phải quan tâm. Dạ.
Anh Đảm ơi, anh Đảm.
Bởi vì
anh
người
Đảm.
Ta đâu.
Dạ vâng. Anh Đảm ơi. Anh Đảm.
Dạ.
Anh vô anh vô tiệm của anh Tom á, món gì anh thích nhất?
Thật sự thì mình thích cái cô nó bếp nhất thôi.
Ấy thôi, món thôi, món thôi, món à, tôi muốn món à, chứ tôi.
Anh hỏi cái món đó thì mình thích mấy cô nó bếp là mấy em trong tiệm của anh Thao, cái món này mình khó nhất, nhưng mà đó là đặc sản của anh. Thật sự là vậy. À, cái bước vào trong quán Richard Swan thì cái ấn tượng đầu tiên là cái trang hoàng rất là nhẹ nhàng.
Đúng,
và
đúng.
Nó không... Mình không nghĩ đó là một cái quán của người Việt Nam. Thật sự là vậy. Nó modern, simple và elegant. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì, cảm nhận mình vô mình ăn bánh bèo. Tại mình người gốc miền Trung. Và mình thử cái bánh bèo. Tại vì cái cố đô Huế, người miền Trung rất là tinh tế. Người miền Trung và người miền Bắc khi nhận một vấn đề thì người ta nhìn tất cả mọi khía cạnh hết. Người miền Tây, người miền Nam nó dễ dãi hơn. Người ta simple hơn, dễ dãi hơn. À, không phải để mình che trách, nhưng mà khi mình bất cứ một cái quán nào vô, mình kêu những cái món đơn giản, tuy nó không khó và không dễ, thí dụ như bánh bèo, rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được hết. Nhưng mà để mình hiểu được cái văn hóa của người miền Trung làm chấm bèo, đó là different story, có một câu chuyện ở phía sau cái bánh bèo đó. Thí dụ như bún chả Hà Nội, mình phải hỏi bún chả Hà Nội để mình hỏi, mình quay thử là anh này có hiểu được cái văn hóa của người Hà Nội hay không, người miền Bắc không, cả ngàn năm văn hóa trong đó. Từ cái rau, từ cái trình bày, tại vì món ăn trình bày rất là quan trọng. Okay. Đầu tiên mình đem món ăn ra, mình hiểu được cái quán này có hiểu được cái văn hóa không. Tại khi anh không hiểu được cái văn hóa của vùng miền đó, thì tôi tin chắc 100% là anh không thể làm món ăn ngon được. Dù anh có nói, anh nấu ngon cỡ nào, anh phải hiểu được cái văn hóa. Tại vì cái văn hóa cả ngàn năm nay, nó đúc kết thành cái tinh hoa của món ăn. Thì đó là cái sự nhận xét riêng của mình, có thể đúng có thể sai, nhưng mà mình là người tinh tế, tuy là mình không biết nấu ăn được, mình chỉ ăn thôi, nhưng mà mình hiểu được khi anh trình bày một món ăn, bất cứ món ăn nào mình hiểu được là ăn lít anh chàng này, cô này, cái chủ quán này hiểu được văn hóa của vùng biển đó.
Rồi rồi, chấp nhận. Chấp nhận. Anh Tâm ơi, anh Tâm nhớ để ý mấy em ở trong bếp hoặc mấy cô ở trong bếp nghe chưa? Ổng tối ngày ổng cứ địa trong đó, ổng ổng ăn lo ăn nha.
Thì một điểm son của anh Tâm Bùi là tôi nghĩ anh là người từng trải. Anh còn Mỹ lâu nhưng mà anh đã lưu lạc, anh đi rất là nhiều từng trải. Khi anh từng trải thì anh mở một cái quán ngoài cái khẩu vị món ăn, nhưng mà tôi thấy sự tinh tế trong cái sắp xếp và trong cái trình bày của món ăn. Đó là cái quan trọng nhất và đó là điểm son. Tại vì chính cái đó anh mới đem cái món ăn Việt Nam đưa ra ngoài quốc được. Người đại hàng, người ta quan trọng cái món ăn, cái trình bày món ăn hơn cả cái phẩm chất của món ăn. Cái đó là cái đầu tiên, first impression. Thì đó là một điểm son cho anh Tom và cho cái Nick Quỳnh. Đó là suy nghĩ riêng của anh.
Cảm ơn Đàm.
Chắc có lẽ là cũng khoảng chiều nay hoặc là mai gì đó, tính cũng stop by buổi chiều tối tới đó. Mấy giờ anh mở cửa, mấy giờ anh đóng cửa anh?
Dạ, mình mở cửa 6 ngày anh, mình đóng cửa bữa thứ ba.
Đóng cửa hả?
Dạ, mình mở từ 9 giờ, từ 11 giờ tới 9 rưỡi ạ.
11 giờ trưa cho đến 9 giờ rưỡi tối nha, thưa quý vị. Ở trong cái khu 99 Rain đó nha, thưa quý vị. Cái tiệm tên là District One Street Food tại cái khu 99 Carrington. Quý vị nghe cái góc của đường Trinity Mill, tại vì tính gần làm gần đó mà, cho nên tính thường qua đó.
Thì có gì bánh ghé qua đi nha.
Chắc chắn sớm nhất mà không chờ hú thầy Đạm đi ăn nữa nè. Thầy Đạm khi nào đi ăn nữa đây? Anh có muốn chia sẻ gì với quý vị bà con đồng hương của chúng ta khi mà với những cái không biết là anh có thành công hay không? Nhưng mà với một cái tâm nguyện của anh, với một cái đam mê của anh như vậy, và dành cho những vị nào mà muốn đổi qua từ cái ngành nail hay hoặc là những cái ngành nghề khác, họ muốn bước vào cái lĩnh vực ẩm thực, ăn uống ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này, anh có một cái lời khuyên gì với họ hay không thưa anh Tom?
Dạ có.
Mời anh.
Dạ trước mắt thì Tom xin cảm ơn anh Hoàng Tính cũng như anh Đạm đã cho mình một cơ hội để mà đừng nói là những cái chia sẻ của mình với các thính giả. Còn thực sự ra được cái mức thứ gì là mình xin nhắn gửi với tất cả các bạn thế này, mình muốn làm một cái gì đó, mình cứ tự làm, cố gắng nó sẽ thành công thôi. Mình chưa chắc là mình thành công nhiều lắm, nhưng mà tệ nhất mình cũng thỏa mãn được cái niềm mơ ước của mình. Và cái điều quan trọng nhất là mình phải cố gắng hàng ngày chứ không phải là hàng tuần, hàng tháng, để mình chỉnh sửa nó hoàn thiện hơn thì bạn sẽ thành công thôi, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà phải xác định một lần nữa, nhà hàng cực hơn là nail rất là nhiều, nhưng mà bạn sẽ rất là vui, bên cái nào nó cũng có khó khăn cả, nhưng mà cố gắng làm sẽ được. Nhưng mà khi làm được là phải cố gắng giữ nó nha. Mình cũng gắn gượng được 2 năm mà, thấy không, sớm cũng 2 năm rồi. Đa số người ta có một cái quan điểm là những người làm nail á không thể làm nhà hàng được, bởi vì nó khắc nghiệt quá so với nghề nail. Nhưng mà xin thưa gửi với các bạn là mình thấy mình cũng thành công á. Mình thành công là mình đem được tất cả những cái tinh túy, những cái món ăn của người Việt chúng ta để mà đối đầu với tất cả những món ăn trên thế giới, thì chỗ đó mình đã thành công rồi. Còn bao nhiêu tiền mình làm được, cái đó không quan trọng lắm. Dạ thì đó là
lời chấm dứt. Đối với chưa anh Đạm, chưa rảnh anh chạy đi.
Cảm ơn anh Thọ, cảm ơn thật chia sẻ những cái tại vì mình cũng trong nghề nail rất là lâu, thì đa số người thợ làm nail, chủ tầm nail nghĩ là đi làm nail rồi thì không có một cái nghề nào khác hết.
Đúng.
Nhưng mà môi trường làm nail bây giờ cũng khắc nghiệt, vô cùng khắc nghiệt. Thợ thầy tất cả mọi việc đều là cuốn hút rất là nhiều người muốn bước ra khỏi ngành nail làm một nghề khác mà người ta không có choice. Thì ngày hôm nay đó là lý do ngày hôm nay Đạm chân thành mời anh chia sẻ những cái tâm tư thật sự là để cho một số cộng đồng. Nếu mà cái duyên, tại vì nghề là nghiệp là một cái duyên, nếu mà anh chị em thấy nó, tuy nó cái gì này cũng khó khăn, như nghề construction của Đạm vậy cũng khó khăn, nhưng mà cái vấn đề chính với quan trọng nhất là thợ thầy mình không control được, mình không có điều khiển được cái khả năng, cái business của mình. Thì nhà hàng dù nó cực khổ nhưng mà hai vợ chồng, một hai ba người, những cái tiền nhỏ nhỏ mình vẫn sống được, mình cũng ok được, mình cũng có thể phát triển được hơn những tiệm nail thì đó là một cái hướng để cộng đồng mình có thể vươn ra. Tại vì khi mà người Ngoại quốc ăn được cái ẩm thực của người Việt Nam mình thì mình sẽ có cơ hội đi khắp cả nước Mỹ. Tại vì như vậy nó dễ hơn là nếu mình bán thức ăn Việt Nam cho người Việt Nam mình thì nó cái area đó sẽ bị hạn chế, nó không có bước ra ngoài được. Thì đó là ngày hôm nay đã muốn mời anh Thơm chia sẻ đem những món ăn Việt Nam cho người Ngoại quốc, và người Ngoại quốc mình nghĩ nó cũng dễ dàng hơn và có nhiều cơ hội hơn cho tất cả những cái đồng hương, những anh chị em muốn khởi sự, muốn lập nghiệp, muốn một cái nghề nào đó mà nó dễ dàng hơn. Tại vì ai cũng biết ăn hết, ai cũng biết nấu hết, nó dễ dàng hơn là những cái nghiệp đeo. Thì đó là những cái suy nghĩ riêng của Đạm, có thể đúng hay không, nhưng mà cảm ơn anh Thơm đã ngày hôm nay tới đây chia sẻ với anh em chúng tôi trong chương trình Cà Phê và Cuộc Sống, đem cho những người bạn bè có thể một cái suy nghĩ, một cái idea, we can start something else. Thưa anh Hoàng Tính,
thưa anh Thơm. Chưa gì anh nói như làm cho anh Tom anh muốn đi ra sao? Đâu có được đâu. Trời ơi, đâu có được.
Sau khi mà nghe Đạm nói thì mình muốn chia sẻ thêm một chút xíu nữa.
Thấy không? Mời anh.
Dạ, chia sẻ thêm một chút xíu là trong cái vấn đề cái khác biệt giữa nhà hàng với tiệm nail. Ví dụ như trong ngành nail của Tom á, mà ví dụ như là thợ, khi người ta không làm ra được nhiều tiền thì cũng mệt mình lắm. Hoặc là ok, 3-4 người người ta nghỉ một lần thì cũng rất là khó khăn cho tiệm. Thì cái nhà hàng nó có một cái lợi thế hơn là bấy nhiêu người đó nó vẫn làm được bấy nhiêu khách. Nhưng mà nếu mà tiệm nail không có thợ thì cái số khách nó không làm được nữa. Đó là những cái lợi thế của bên nhà hàng là thế. Ví dụ như mình có 8 người làm, nhưng mà bây giờ mình có 6 nó vẫn làm được như thường. Nó có 5 nó vẫn làm được như thường. Nhưng mà cái thợ nail thì mình có 10 người, nó có lợi hơn là 5 người. Thì cái tựa nail không làm ra tiền, tiệm không làm ra tiền được. Cái đó là những cái advantage mình muốn nói để cho những cái bạn mà chuẩn bị sắp ra làm ẩm thực đó, cũng cảm thấy cái đó là một cái advantage. Đó, có bao nhiêu đó.
Còn mà đối với cái người mà ở trong cái ẩm thực cũng 2 năm rồi đó, thì anh có nghĩ là mình sẽ phát triển thêm những cái cơ sở khác hay không anh?
Oh my god, anh hỏi ngay cái tim đen của tôi.
Đấy, làm sao mà ngừng được, làm sao ngừng được. Nói.
Bởi vì sao anh biết không? Thì sự ra thì cái đó là cái mơ ước của tất cả mọi người chứ không có riêng gì Thơm đâu. Thì muốn phát triển cái này rất là nhiều. Cho nên khi mà Thơm create ra cái menu này á, là nó very thông dụng. Hầu như là tất cả mọi người đều có thể làm được, miễn sao người ta cố gắng làm, working hard thì người ta sẽ làm được. Nó không có require talent mà nó require cái hard working. Đó là một, là tự nhiên cái con đường tôi muốn đi xa hơn một chút. Đó là một. Cái thứ hai nữa là tôi sẽ phát triển dài dài mãi cho tới ngày chắc đi về đoàn tụ với ông bà thôi, chứ cũng không nghĩ tới chị về hưu đâu. Năm nay thì cũng 65 tuổi rồi.
Trời ơi, trời, sao anh bi quan quá vậy anh? Đừng có bi quan hả?
Đó, thì mình cũng mơ ước lắm chứ. Đừng bi quan anh. Mình phát triển cái này rất là nhiều.
Anh còn chia sẻ gì nữa không anh Đạm? Anh còn
dạ,
hỏi gì không?
Sao, còn mình cầu chúc anh Thơm đạt được ước mơ. Mà tuổi tác không thành vấn đề, thưa anh Thơm, nó chỉ con số. Ông KFC.
Đúng. Theo mình là thế.
Thì cái ước mơ, cầu chúc, ước mơ, đam mê anh sẽ thành hiện thực. Tại vì anh working hard and you deserve it. Thưa anh Hoàng Tính và thưa anh Thơm và thưa anh chị em.
Đúng vậy. Và chúng ta cũng đã được nghe cái phần tâm tình của anh Tom Bùi, chủ nhân của This Is One ở trên Carrollton, trong cái khu 99. Nếu mà quý vị có dịp thì quý vị hãy đến thưởng thức. Chắc có lẽ nay mai anh em của chúng tôi cũng ghé Asun, với những cái cố gắng, với những cái nỗ lực, những cái học hỏi, những cái đam mê mà anh trình bày qua cái giọng nói cũng như cách nói của anh Hoàng Tính, biết anh rất là đam mê về ẩm thực, cũng sẽ đem đến những cái thành công cho anh. Không có cầu chúc gì hết trơn á. Tính chỉ chúc anh rất là bình dân lắm, mạnh tay khỏe chân để mà còn tiếp tục chiến đấu nữa nghe.
Cái đó quan trọng nhất anh Hoàng Tính. Dạ thì cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn anh Đạm và cảm ơn tất cả các vị thính giả nha. Thì nếu mà có dịp nào rảnh rỗi thì ghé vô khu 99 thì cũng ghé thăm mình chút.
Vậy đi, quyết định vậy đi nha anh Đạm.
Chắc chắn.
Vâng, cảm ơn anh Đạm. Cảm ơn anh
Đạm. Cảm ơn anh Thơm, cảm ơn Tính và cảm ơn tất cả các anh chị em khán giả của Đài 1160 AM Dallas. chương trình Cà Phê Cuộc Sống.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tom, chúc anh Tom bình an, vui vẻ. Cảm ơn anh đã ngày hôm nay và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Cà Phê và Cuộc Sống của anh em chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Cà Phê và Cuộc Sống của lần sau. Xin cảm ơn quý vị.